Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2016, cũng là ngày 29 tháng 9 năm Bính Thân. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Ngày hôm nay chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Thì tối hôm nay là tối sinh hoạt thường lệ trước khi Pháp Hòa lên đường cùng với quý Phật tử đi hành hương vào chiều ngày mai. Thì kỳ này trong đoàn Phật tử đi hành hương gồm có Edmonton, Toronto, Calgary với bên Mỹ, tổng cộng là 70 vị. Thì Phật tử ở bên một phái đoàn Phật tử bên Việt Nam cũng đi cùng khoảng chừng 55-60 người nữa. Thì chuyến đi này thì chúng ta đi 4 chỗ, 4 nước. tức là Bhutan, Nepal, Ấn Độ và Tích Lan. Thì ngày mai chiều 5 giờ đoàn sẽ khởi hành. Ngày mai á, nếu mà tính theo âm lịch á, và theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông, thì ngày mai là ngày kỷ niệm lễ Phật Dược Sư mỗi năm ngày 30 tháng 9, đúng ngày ngày Chủ Nhật. Vậy ngày mai sáng 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ có một cái buổi lễ hàng tuần thường lễ, thì sẵn dịp chúng ta cũng tưởng niệm Đức Phật Dược Sư. Và như vừa rồi quý vị trì tụng đó, thì theo như cái truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta có một Đức Phật ở phương Đông tên là Dược Sư Lưu Ly Quang. Và vị Phật này có cái thân tướng trong suốt và có một cái bản năng, khả năng là cho thuốc trị bệnh. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng đó hết á. Cái chữ lưu ly là tượng trưng cho sự trong suốt. Mà nếu mà chúng ta, thân tâm của chúng ta được trong suốt thì chúng ta có khả năng trị bệnh cho mình và có khả năng trị bệnh cho người. Thưa đại chúng, là cái bệnh thân á, thì một phần, nhưng mà phần lớn á, là chúng ta ai cũng sẽ có bệnh tâm. Mà từ cái tâm bệnh á, nó sanh ra cái thân bệnh. Thì nếu người nào mà rầu lo sầu não nhiều thì nó càng dẫn đến cái bệnh mau chừng nấy. Và nếu ai, và dĩ nhiên là mình có cái thân thể, có cái thân tứ đại thì trước sau cũng sẽ vướng bệnh. Mà một khi mà mình vướng cái bệnh rồi, mình lo rầu cho cái bệnh đó, thì cái bệnh mình nó càng tái phát nhanh hơn nữa, nó càng phát triển nhanh hơn nữa. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với một chú, thì Pháp Hòa mới nói với chú là thường thường mà con khổ á, thì con khổ ở đâu? Thì Pháp, tại chú nhỏ mà, thì Pháp Hòa phải nói là bây giờ con khổ ở cái tâm của con, trái tim của con, hay là con khổ ở cái thân xác này? Thì chú mới nói là mình khổ là khổ ở cái trái tim của mình. Thì Pháp Hòa mới nói nếu mà mình, khi mình khổ ở trái tim á, thì mình phải có phương pháp để mình trị. Còn khi mà mình bệnh á, thì mình đi tìm một bác sĩ để uống thuốc. Nhưng mà thường thường á, người ta khổ lòng nó dẫn tới cái khổ thân. Thành thử mình là ông bác sĩ lớn, người tu mình là một ông bác sĩ lớn, một ông bác sĩ trị cái tâm bệnh. Và khi mà cái tâm bệnh được trị á, thì cái cơ hội mình đi thăm ông bác sĩ của cái thân á, cũng có, nhưng mà sẽ ít lại. Cho nên mình là người tu á, là mình là một bác sĩ. Mình là người tu là một bác sĩ. Mà bác sĩ này có khả năng trị được những cái tâm bệnh, trước hết là trị cho tâm bệnh của mình. Vậy thì trên đời này có hai loại bác sĩ: bác sĩ chữa bệnh tâm, bác sĩ chữa bệnh thân. Và khi chúng ta tu là chúng ta trở thành một bác sĩ chữa bệnh tâm của mình. Giống như hồi nãy mình tụng một cái bài, cái bài Sám Pháp Dược Sư vậy đó, thấy không? Thì giờ mở đầu vận dụng phương pháp sám hối đạo tràng của Đức Dược Sư. Thì trong đó có mở lời như thế nào? Có người thì tại sao có những người mà đang khỏe mà bệnh, trẻ khỏe mà chết, vân vân. Cho nên khi mà mình tụng kinh Dược Sư á, nghĩa là mình trở về, mình nhận diện ra cái khả năng vững chãi, khả năng của một Đức Phật Dược Sư ở trong mình. Cho nên cái người mà cái vị Phật này đặc biệt là Ngài trong suốt, thân tướng của Ngài trong suốt, và cõi của Ngài cũng tên là cõi Lưu Ly. Thân tướng của Ngài là Lưu Ly mà cõi Ngài Lưu Ly. Bởi vì sao? Bởi vì một khi mà thân mình, tâm mình mà trong suốt rồi thì hoàn cảnh nó cũng trong suốt theo. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào mình mà vui á thì sao? Cảnh này nó cũng vui theo. Mà hôm nào mình mà bực coi, gặp người nào mình cũng có thể nạt được. Bất cứ một cái xung quanh mình, ai mình cũng có thể, và bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng không vui được. Cho nên khi mà mình, cái tâm của mình nó an tịnh thì cái cảnh nó sẽ an theo. Có nhiều khi người ta bị bệnh tưởng, tức là người ta giống như cách đây một hai hôm nè, có một vị Phật tử nói rằng là con có một đứa cháu nó bệnh, nó mất, nó tai nạn nó mất, mà bây giờ con nhắm mắt lại là con tưởng tượng cảnh đó, mà cô không hề thấy cái cảnh đó, cô không hề thấy cái cảnh tai nạn đó, nhưng mà nhắm mắt lại là tưởng tượng ra, rồi tự mình làm sợ, bây giờ về nhà không dám về. Đi làm xong là chạy xe thẳng lên chùa ngồi tới tối chờ chồng về. Chờ chồng về rồi mới đi về. Mà không lẽ giờ cả đời cả năm cứ như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói là mình phải tự mình thấy rằng tất cả những cái đó là do tưởng. Ngay cả khi mình ngồi thiền, khi mình ngồi thiền mà mình thấy ở cái đỉnh này nó phóng ánh sáng, hay là mình thấy mình đang phóng ra những cái hào quang, tất cả những cái đó đều là tưởng hết. Mà ở trong cái giới luật á, có những người á, người ta tự đi khoe khoang là người ta đã chứng đạo, cái đó gọi là mang tội đại vọng ngữ. Nhưng mà có trường hợp á, là có những người này không phạm nè, là họ không phải họ cố tình nói dối, mà thật sự là vì họ tưởng rằng họ đã chứng đạo, chứ không phải họ cố tình nói dối. Ví dụ như giờ Pháp Hòa biết chắc Pháp Hòa chưa chứng, nhưng mà Pháp Hòa đi khoe với người ta Hòa chứng. Đây trường hợp này là cố tình nói dối. Nhưng mà có cái trường hợp là trong khi mình ngồi tu, có thể là mình có một cái ánh sáng gì đó trong khi mình ngồi, thì tự mình tưởng tượng ra là mình đã chứng đạo. Trường hợp đó là người tưởng tượng mà ra. Phật gọi trong luật gọi là tăng thượng mạng mà nói, tức là mình cứ tưởng lầm là mình mới được như vậy. Và ngày mai thì mỗi năm thì chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Dược Sư, và đa số thì những ngày này ít có ai nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Dược Sư là một vị Phật mà được giới thiệu cũng giống như Đức Phật Di Đà, nhưng mà đa số người ta nhớ Phật Di Đà nhiều hơn. Tại sao? Tại Phật Di Đà gần gũi bằng cái câu Nam Mô Di Đà Phật. Và pháp môn niệm Phật đã trở thành nó một pháp môn, cho nên rồi người ta nhớ cái ngày này và người ta tổ chức trọng thể. Còn những vị Phật tử mình tụng kinh Dược Sư cầu an thường, nhưng mà mình không nhớ ngày của Phật. Thôi hôm nay mình nhớ thêm ngày vía nữa, 30 tháng 9 là Phật Dược Sư. Hôm nay chúng ta học tiếp Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 26. Quý vị nào có quyển kinh á, thì mở trang 113. Hôm rồi, bữa nay chúng ta ráng học cho hết cái phần này để rồi chúng ta kết thúc cái phẩm này. Từng rồi á, là chúng ta nói về cái căn cứ hạnh tu đời trước để chứng minh. Bữa nay chúng ta nói về minh chính, hay là chính minh Bồ Tát hạnh. Chính minh là gì? Chính minh nghĩa là nêu rõ lên, nói rõ ra, nêu lên, nêu cho rõ cho người khác thấy. Cái đó gọi là chính minh. Bây giờ nói là bây giờ nói Bồ Tát hạnh, thì bây giờ đây nêu rõ cái hạnh này như thế nào. Và thường thường hôm nay chúng ta học cũng nói rất nhiều những hạnh Bồ Tát, nhưng mà ở đây là đặc biệt sẽ có một câu là không thể nghĩ bàn, không thể lường được. Bồ Tát lúc tu hành sáu pháp ba la mật không mong cầu kết quả của sáu pháp ấy, chỉ lấy điều lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp. Sáu pháp ba la mật là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Con người của chúng ta mỗi ngày ít nhiều gì thế nào chúng ta cũng sẽ thực hiện một trong sáu cái này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Thí dụ như hồi nãy mình đi xuống lầu, mình sơ ý, mình mở cửa, mình đụng gầm một cái người, người ta mắng mình một câu, mà mình đã xin lỗi rồi, nhưng mà người ta nóng quá, đau quá, ta giận, ta nói. Thì thay vì mình nói trời ơi làm gì vậy, tôi lỡ tôi đụng tôi xin lỗi, nhưng mình cũng thông cảm. Tại mình đụng người ta đau quá, mà cái người đau quá thì đôi khi người ta cũng nổi quạo. Thì người ta nổi quạo là đúng thôi, là tại vì mình đụng người ta, mình cũng có cái lỗi là mình sơ ý. Thì thay vì mình nạt người ta lại, thôi mình nhịn. Nhưng mà nhịn một lần như vậy chưa ba la mật. Rồi bây giờ cái người đó từ đó về sau đi tới đâu gặp mình, ngại là ngồi đâu cũng nói, trời ơi, cái người đó ẩu tả thế này thế kia, nó có một chút xíu cái chuyện nó không có đáng gì mà cứ nói hoài. Mình nghe riết mình cũng phát mệt. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng phải nói một câu là ba la mật. Ba la mật là gì? Tức là rốt ráo, là viên mãn. Chữ ba la mật là tiếng Phạn. Thí dụ như nãy mình tụng ma ha bát nhã ba la mật đa, trí tuệ mà trí tuệ tột cùng, viên mãn rốt ráo thì gọi là ba la mật, trí tuệ ba la mật. Còn bây giờ mình nhẫn mà nhẫn viên mãn, nhẫn rốt ráo thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì người nào mà tu sáu pháp từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, viên mãn rốt ráo mà không cầu kết quả. Cái chữ không cầu kết quả đây là gì? Không cầu cái quả mà người ta trả lại cho mình. Không cầu cái quả người ta trả cho mình, chỉ lấy điều lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp. Mình lấy cái lợi ích cho mọi người làm cái thềm thang, làm cái chuẩn mực cho mình thôi. Hôm nay Pháp Hòa đi từ Texas về là tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, có 4 ngày thôi mà quá chừng việc. Và cũng như là rất nhiều những cái vấn đề trong Phật tử, trong gia đình, rồi người phone, người tới thăm, rồi ngồi nói chuyện, thí dụ vậy. Rồi đây nè, hồi nãy trước khi lên đây có cái cú điện thoại bệnh viện này, Pháp Hòa hứa là giảng xong và đi lên bệnh viện. Quý vị nhớ anh Phương không? Anh Phương con bác Tính Tâm không? Đang hấp hối đó. Là cả tuần lễ nay á, là Pháp Hòa tranh thủ ngày nào và cũng vô với anh chút. Tại vì bác sĩ báo cho biết là anh yếu lắm rồi. Thì hôm nay Pháp Hòa nói với thầy Đức Tạng á, mặc dù thầy rất là mệt nhưng mà thầy cố gắng, thầy tranh thủ thầy lên thăm chú mỗi ngày chút. Vì thầy biết rằng một tháng thầy vắng chùa có thể là thầy không có cơ hội thầy tiễn chú. Cho nên thầy tranh thủ mỗi ngày thầy lên với chú một chút. Và hôm nay từ sáng giờ, định là ngày mai chạy lên thăm ảnh trước khi đi. Rồi chưa gì hết là anh Huy anh mới gọi, anh nói bác sĩ nói là bây giờ bữa Pháp Hòa vô anh còn tỉnh, thầy viện chủ vô anh còn tỉnh, mà nghe nói bữa nay là mê rồi. Bác sĩ nói là không còn bao lâu đâu, giờ chút xíu này xong rồi lên với anh chút. Thì Pháp Hòa mới nói là khi mình làm, mà khi mà mình làm cái việc này là Pháp Hòa nhớ những cái hình ảnh của anh Phương. Hồi anh còn khỏe đó, đi làm bao nhiêu đó, là để dành tiền để mua mấy cái băng cassette đó. Quý vị không, mua băng cassette đó, rồi thâu băng cassette rồi đem biếu cho người ta. Không biết ở đây quý vị nào có nhớ cái thời băng giảng cassette mà có một hòa thượng bên Mỹ, đạo hiệu của ngài là Quảng Thiệp, hòa thượng Quảng Thiệp. Ngài bệnh giờ ngài ngồi trong phòng, ngài thâu những bài giảng của ngài, chẳng hạn như cái bộ băng có nên sống hồn nhiên tự nhiên không, tại sao làm lành gặp gặp dữ mà làm ác gặp lành. Ngài giảng những cái bài giảng đó mà không có thính chúng, ngài ngồi ở trong phòng ngài tự ngài giảng rồi thâu rồi đem ra thôi, tại ngài bệnh mà. Thời đó anh Phương anh thâu anh gửi cho đi gia đình Phật tử. Mà từ hồi mà ảnh bệnh, cô Phó Hòa nghĩ là cũng 20 năm, có 20 năm có. Ảnh sanh năm 64, tức là tuổi thìn. Vậy thì tất cả chúng ta học cái hạnh của Bồ Tát là khi chúng ta làm cái gì cho ai, đừng có mong cầu kết quả. Tại sao? Cái gì mình làm xong mình mong chờ kết quả là mình sẽ cực khổ, là gì? Mai mốt người ta có không có trả lại cho mình đó, cái là bắt đầu mình khó chịu. Rồi mình đi tới đâu mình cũng nói ông đó bà đó coi vậy mà vô ơn lắm, tôi làm mà không có giúp đỡ. Còn mình làm xong mình chấm dứt, cái tâm mình nó khỏe. Mà mai mốt người ta có cái bổn phận, người ta là nhớ ơn. Còn mình á thì đừng có cầu ơn. Thành thử ra cái người nhận ai làm gì á, ví dụ như mình đi, ai làm gì cho mình, bổn phận của mình là phải nhớ. Còn nếu mình làm cái gì cho ai á, đừng có nhớ, tại vì cái chuyện đó không phải của mình. Mình làm là xong rồi. Và cái tốt nhất á, là mình làm gì? Hãy lấy cái lợi ích của người khác, rộng độ chúng sanh, làm cái sự nghiệp của mình. Làm sự nghiệp của mình. Bồ Tát biết rõ tội lỗi sanh tử, sở dĩ ưa ở sanh tử vì muốn lợi ích chúng sanh, khiến được an vui. Bồ Tát biết rõ tội lỗi của sanh tử. Cái cõi đời của mình là cõi đời sanh tử. Cuộc sống của mình nó cuối cùng nó chỉ có hai chữ à. Sanh, sanh là sống, tử là chết. Nhưng mà quý vị thấy trong cái phạm vi của hai chữ sanh tử này quá trời tội lỗi. Trong cái phạm vi của hai chữ sanh tử này quá chừng tội lỗi. Người ta làm đủ thứ những cái ác nghiệp. Sở dĩ ưa ở sanh tử vì muốn làm lợi ích chúng sanh. Các vị Bồ Tát mà trà trộn ở trong này với mình hết, là vì các ngài muốn gì? Muốn làm lợi ích cho mọi người, khiến chúng được an vui. Bồ Tát biết rõ sự an vui của đường giải thoát, điều lỗi lầm của sanh tử, là hạnh khó lường của Bồ Tát. Này, ở đây là chỉ dùng chữ khó lường. Có bản dịch khác thì dịch là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát ra hóa độ người không cần trả ơn. Trái lại, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn, thường suy nghĩ để đền đáp. Cho nên mình làm gì cho ai, mình nghĩ là mình đang đền ơn, chứ không phải là mình làm ơn. Cái này Pháp Hòa có nói hôm tuần trước vậy. Bất cứ việc gì mình làm cho ai, mình cứ nghĩ là mình đang đền ơn. Pháp Hòa ví dụ như mình đi thăm một cái bác bệnh đó, cái mình nói sao, trời ơi thôi để tôi đi thăm bác một chút, tôi nhớ hồi bác còn khỏe đó, mỗi lần mà tôi ăn chay, mà tôi chỉ cần tôi ăn chay là bác nấu cho tôi ăn, thí dụ vậy đó. Bây giờ bác già, bác không có làm gì nữa hết, nhưng mà mình sẽ nhớ. Có một bác sĩ bên Mỹ, khi ông còn nhỏ đó, ông ở trong một cái hoàn cảnh nghèo, thì không có tiền, không có tiền uống sữa, thì cái bà đó bà cho ông một ly sữa uống. Bẵng đi mấy chục năm sau, thì có một ngày nọ, trong một bệnh viện kia, có một bà già nghèo, bệnh, không có tiền trả. Thì cái hồ sơ đó được đưa qua một ông bác sĩ. Ông đọc cái hồ sơ, thấy cái tên của bà đó, thì ông trả hết cái bill bệnh đó. Thì sau đó ông đi vô thăm cho bà già đó. Thì bà già đó mới nói, trời ơi, tôi nghèo quá mà bây giờ tôi bệnh, tôi nằm đây như thế này, không biết tiền đâu mà tôi trả cái bill của tôi. Thì ông bác sĩ đó mới nói, bà khỏi cần trả, tại vì cái bill của bà đã được trả bằng một ly sữa rồi. Thì sao? Vì cái ông bác sĩ đó chính là đứa nhỏ ngày xưa nhận cái ly sữa đó. Và nếu mà không có cái ly sữa đó thì bây giờ làm sao có ông bác sĩ này? Vì vậy cho nên mình làm cái gì cho ai thì mình cũng tâm niệm là mình đang đền ơn cho họ. Mà thật sự ra cái điều đó Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm như vậy khi mình làm việc. Ví dụ như Pháp Hòa làm gì cho Phật tử thì quý vị hay nói, trời ơi cảm ơn thầy rồi vậy. Mà thiệt sự trong lòng Pháp Hòa nghĩ không có gì để mà Phật tử phải cảm ơn mình cả. Vì bình thường họ đã làm cho mình quá nhiều việc. Bây giờ mà quý Phật tử có cần mà mình có đền đáp một phần nào cũng chưa đủ nữa. Vì người ta làm đối với mình còn nhiều hơn cái mình làm cho họ. Chứ Pháp Hòa không nghĩ là Pháp Hòa đang làm ơn cho ai hết. Mà tất cả những gì mình đang làm là mình đền ơn. Nếu ai còn nhớ cái tâm sự đầu tiên mà mình tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên cũng vậy. Pháp Hòa nói sao? Và mới nói rằng, thôi bây giờ đó, quý cô, quý chú ở chùa đây suốt một năm trời lo cho Tam Bảo rồi, thôi bây giờ mỗi năm quý vị lấy 10 ngày nghỉ, đi về chùa tu thôi, đừng làm, không cần phải làm gì hết, mình chỉ có tu thôi. Đó là thời gian mà mình quý thầy đền đáp lại. Mà mới đầu mình nghĩ là cái khóa tu đó chỉ cho trong nội bộ Phật tử của mình thôi. Cho nên cái ngày đầu tiên, cái năm đầu tiên khóa tu được 30 người, 30 vị. Rồi cái lần thứ hai lên được 80 vị. Rồi dần dần mà mình không bao giờ dám nghĩ là cái khóa tu xuất gia gieo duyên nó rộng ra cho tất cả mọi người. Chỉ nghĩ rằng cho những Phật tử thuần thành ở đây. những người suốt một năm trời đã đóng góp cho Tam Bảo. Cho nên mình làm, mình phải lấy cái sự đền ơn. Trái lại, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn thường suy nghĩ đền đáp. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh thường cầu tư lợi, Bồ Tát làm việc luôn luôn mong lợi người. Hai cái tâm đó khác. Cái tâm bình thường của con người là muốn làm gì phải có lợi cho mình, gọi là tư lợi mà. Nhưng mà cái tâm của Bồ Tát á, thì không nghĩ vậy, chỉ muốn làm lợi cho người thôi, chứ không nghĩ làm lợi cho mình. Pháp Hòa ví dụ vậy đi. Ví dụ bây giờ có một cái người họ gọi vô chùa, họ nói thầy ơi, mẹ tôi bệnh sắp mất, không biết thầy có thể lên tụng kinh được không? Dạ đi. Nhưng mình cúp cái phone đó xong, cái mấy vị mới nói trời ơi thôi khuya quá mà đi chi. Không, cái đám này giàu lắm. Mình tới với họ, mình giúp họ đi, mai mốt họ cúng khác. Không có phải cái tâm niệm đó. Mà nếu mà mình nghĩ rằng mình làm cái gì cho ai, mà vì mình đánh giá vô cái giàu có của người ta, chưa chắc. Nhiều khi mình bị mắc quả báo. Mình nghĩ người ta giàu người ta cúng nhiều, chứ nhiều khi xong rồi người ta không cúng. Người ta nghĩ sao? Người ta nghĩ là chùa mà. Thành thử ra cái trời ơi, lúc đó mình tức cành hông. Tại vì từ đầu là mình đã đủ thứ cái toan tính rồi. Trời ơi, tôi tưởng sao đám này giàu lắm. Ví dụ vậy đó. Cho nên không phải như vậy. Cho nên mình chính mình không nghĩ như vậy. Cho nên mình nhẹ nhàng, mình thoải mái. Ai mình cũng có thể giúp được hết. Mình không có nghĩ gì cái chuyện khác hết. Bây giờ người ta cần là mình tới thôi. Hồi trưa có một anh nên lên khóc. Anh mới nói với Hòa là cái ngày mà ba con ngã xuống bệnh đó, con không muốn đem ba con đi bệnh viện. Tại vì con biết thể mà con đem ba con đi bệnh viện chứng này là ba con không bao giờ có cơ hội trở lại, trở về thăm nhà. Nhưng mà rồi cái con lại suy nghĩ rằng bây giờ nếu con không đem đi thì bệnh tình của ba con nặng hơn, thì làm sao đây? Hai cái tư tưởng nó cứ dằn co. Cuối cùng quyết định đem ba đi bệnh viện. Và đúng như cái lời anh nghĩ, cái sự suy nghĩ của anh, ba không có cơ hội trở về thăm gia đình. Cái ngày đám tang á, thì gia đình mới lên nói với Pháp Hòa là có thể nào trong lúc mà đi an táng đó, cho ông đi về thăm nhà một vòng được không? Pháp Hòa nói được. Thì bữa đó Pháp Hòa đi theo, đậu trước cửa nhà rồi bước vô nhà thăm. Cái hành động bình thường vậy thôi. Vậy mà anh để tới bữa nay sau 6 tháng, anh mới lên anh tâm sự của anh, nói là thầy biết cái ngày mà thầy đưa ba con tới nhà thăm á, cái vai của con, cái lòng của con nó nhẹ xuống cả ngàn gánh. Tại vì trong lòng con cứ nặng trĩu rằng ba con không được về thăm nhà lần cuối. Mà cái ngày đó thầy đã đưa, cái thầy đã đi theo nhà tang rồi đi về thăm gia đình, thật sự ra cái đó cũng là phương tiện thôi. Chứ thật sự nếu mà đứng trên cái lý người có cần phải dẫn đi như vậy người mất mới được thăm nhà không? Không cần. Họ đã đi từ đời nào rồi mình không biết nữa. Nhưng mà theo cái tâm lý chung, cái tâm lý bình thường của chúng sanh là người ta nghĩ rằng trước khi đi chôn mà người ta có thể cầm cái hình, cái bát hương của người thân đi về thăm vô nhà một cái, thì người ta cảm giác rằng ba mình đã đi thăm nhà. Mà nếu mình bác bỏ cái đó, phải không? Thì có trường hợp là đôi khi mình hurt người ta, mình làm cho người ta khó chịu. Mà thiệt sự ra khi mình làm mình không suy nghĩ gì hết, là cái vấn đề tư lợi. Mình chỉ vì cái lợi ích của mọi người, rằng bây giờ gia đình này ta đang mong như vậy thì mình làm thôi, chứ mình không nghĩ gì hết. Mà mình đâu ngờ rằng cái hành động có chút vậy của mình mà mình đã giải tỏa được cái khổ của người ta. Khuya hôm qua đó, có một em nó định tự vẫn. Nó 22 tuổi thôi. Thì lúc đó cũng 4 giờ sáng rồi, nó mới gọi cho Pháp Hòa. Nó gọi cho Pháp Hòa thì Pháp Hòa bắt cái phone lên, nó mới nói thầy, con chỉ muốn nghe giọng nói của thầy thôi. Nó không có gì để hỏi hết, nó chỉ nói con chỉ muốn nghe giọng nói của thầy thôi. Thì Pháp Hòa hỏi thăm nó ngồi xong, cái sau khi cúp cái phone đó, nó viết cho Hòa cái thơ. Nó email qua, rồi nó mới kể lại cái trường hợp rằng khi mà con đang Khi mà con suy nghĩ, cái cuối cùng của con là con đóng cửa phòng lại và con suy nghĩ rằng con tự vẫn, thì tự nhiên lúc đó con nghĩ tới thầy. Và con nghĩ rằng trước khi con chết, con muốn nghe tiếng nói của thầy lần cuối. Nhưng mà không ngờ khi con bắt phone lên, thầy nói chuyện ân cần, thầy hỏi thăm con, thầy nói chuyện với con, thì trong lòng con nó nhẹ ra. Và lúc đó cái ý nghĩ mà con tự vận nó không còn nữa. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là nhiều khi mình thấy trong cuộc sống của mình, khi mà mình có những cái vui á, thì bên cạnh đó cũng biết bao nhiêu người, người ta mình đang thọ vui thì biết bao nhiêu người thọ khổ. Và nhớ là cái khổ của mình nó chẳng thấm béo gì cái khổ của muôn ngàn chúng sanh ở cõi đời này. Cái khổ của mình không có gì chứ. Chẳng hạn như giờ già quá đi không nổi cũng rên. Cái chuyện già quá đi không nổi là chuyện thường. Nhiều người người ta trẻ mà ta đi không nổi nữa kìa. Chẳng hạn như em. Cả tuần lễ nay là nó cứ sạch thịt đuổi vậy đó. Cho nên tất cả chúng sanh thường cầu tư lợi, tại vì đa phần ai làm cái gì người ta cũng nghĩ cái lợi cho người ta. Bồ Tát làm việc luôn luôn mong lợi người. Bồ Tát làm việc luôn luôn, ấy là hạnh khó lường của Bồ Tát. Quý vị nhớ cái chỗ đó. Cái chỗ khó lường là gì? Cái chỗ không thể nghĩ bàn. Rồi bây giờ Pháp Hòa giải thích cái chỗ không thể nghĩ bàn chút nữa. Theo cái lý, cái chữ không thể nghĩ bàn là gì? Theo cái lý nghĩa là cái đạo hay là cái chân lý không có ngôn từ để giải thích. Không có ngôn từ để giải thích mà chỉ lấy tâm mà cảm nhận thôi, chứ còn giải thích bất cứ cái nào nó cũng kẹt hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình uống, mình trong khi mình khát nước quá đi, ăn mặn quá rồi giờ khát nước, môi miệng gì nó khô khó chịu, uống vô một ly nước chứ mình nói trời ơi nước này nó ngon, thậm chí mình nói theo đời một chút thôi đã quá, thí dụ vậy, nó biểu lộ. Nhưng mà cái đó, cái chữ đó đó, nó cũng không thể diễn tả được bất cứ cái gì của ly nước hết, mà chỉ tự cái người đó đang khát nước như thế nào, uống ly nước đó cảm nhận thôi. Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị có sự bình an, mình nói trời ơi yên, thiệt là yên. Cái chữ thiệt là yên đó đâu có ai tảm tưởng nó là yên cỡ nào. Cái chữ không thể nghĩ bàn là như vậy đó. Cái chỗ mà có cái chữ tương ưng đó, không thể nghĩ bàn. Pháp Hòa đi qua Mỹ có cái đám tang của một bà cụ, mà bà lúc mà bà đang hấp hối, bà rất là mong gặp Pháp Hòa, nhưng mà người nhà không dám gọi vì sợ làm phiền mình. Cuối cùng bà mất. Thì khi bà mất rồi thì gia đình cũng suy nghĩ, bây giờ nếu mà mình lúc mẹ còn sống, mẹ đang hấp hối, mẹ muốn gặp thầy mà mình không dám làm phiền thầy, bây giờ mẹ mất rồi, thôi mình thử mình gọi thầy một cái coi, thôi thầy có rảnh không, để mà mình mời thầy qua để mà cho mẹ được vui lần cuối. Thì cái đêm đó gia đình gọi qua thì gặp ngay Pháp Hòa bắt phone. Ngay Pháp Hòa bắt phone thì trình bày xong đó, thì Pháp Hòa nhận lời là vì Pháp Hòa đi được một buổi, đang ở chỗ khác, đang khóa tu. Nhưng mà Pháp Hòa nói bây giờ nếu bút cái vé mà bay từ cái chỗ đó đó qua chỗ này sáng chiều, đám tang xong mà bay ngược trở lại khóa tu, nếu làm được như vậy thì Pháp Hòa đi được. Thì cuối cùng gia đình đi được. Ở bên Mỹ một Phật tử họ đưa và mượn cái phone, bỏ trong túi. Mà Pháp Hòa nghĩ phone nó không bao giờ qua đúng, mà mình còn sợ nó reo sùm, mình mới cúp cái phone đó đi. Vậy mà tự nhiên cái đêm đó mới biết là gia đình đang có chuyện muốn hỏi Pháp Hòa về cái tang lễ. Mà có bao giờ Pháp Hòa bắt cái phone đó đâu, mà không muốn, như là không về để cho có, để mà mình trường hợp mà khẩn cấp thôi. Tự nhiên cái đang ngồi trên xe vậy mà nói, chà đâu mở cái phone có ai gọi không. Thì quý vị không, Pháp Hòa vừa đụng vô cái phone thì cái phone nó rung, tại vì mình cúp á, nó ở cái chế độ rung đúng cái số phone của gia đình bà cụ đó. Thì bây giờ thí dụ về cái người mà người ta mê tín, trời ơi bà cụ này linh quá. Nhưng mà thật sự cái chỗ đó là mình không có thể giải thích, tại vì thường Pháp Hoàng Kim Phong nó là không bao giờ hòa đụng, tại vì cái đó của người ta, cái số đó không phải của mình, người ta đưa là để xe cua vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đang ngồi trên xe với anh Phật tử, anh chở về nhà, cái đang ngồi vậy, cái tay gần tới nhà, cái trong đầu suy nghĩ đâu để mình mở cái phone của cái ai gọi, thì vừa dở ra là đúng cái điện thoại nó rung lên. Chứ nếu Pháp Hòa mà không bắt thì đâu có liên lạc được với gia đình, ví dụ vậy. Chứ cái chữ, nếu ở cái mặt chân lý, chữ không thể nghĩ bàn, nghĩa là có những điều chúng ta không dùng ngôn từ bất cứ cái gì để có thể diễn bày được cái chỗ đó. Như ở cái trường hợp này, ở trong quyển kinh này, trường hợp này, thì chữ không thể nghĩ bàn nó lại nghĩa gì? Cái nghĩa của nó là người thường không thể làm được. Người bình thường không có cái tâm của Bồ Tát, không có sự tu hành, không thể làm được. Ví dụ như mình nói, trời ơi cái này đúng là kinh đó, chứ làm gì trên đời có những cái chuyện mà làm mà không nghĩ tới tư lợi. Thật sự ra có không? Có, nhưng mà ít thôi. Hay là có những người người ta tu, thật sự ra thí dụ mình nói làm gì trên đời này có. Mình nhớ là 10 người không tu thì không lẽ có người không, một cũng phải có người tu chứ, chứ đâu phải là không ai tu hết. Cho nên cái trường hợp không thể nghĩ bàn ở trong quyển kinh này là những người tâm niệm bình thường không thể làm được, và những người có cái tâm hạnh của Bồ Tát có thể làm được. Suốt đời của họ làm việc gì chỉ nghĩ cho mọi người mà không nghĩ đến tư lợi cho mình. Bây giờ hiểu được cái chữ đó rồi thì mình đi tới những cái khúc khác cũng một cái chữ đó. Thấy không? Chúng sanh thường cầu tư lợi, Bồ Tát làm việc luôn luôn mong lợi người, ấy là hạnh khó lường của Bồ Tát. Một việc vậy ha. Bậc đại Bồ Tát đủ phiền não mà đối với kẻ oán người thân bình đẳng làm lợi ích, ấy là hạnh không thể tưởng tượng. Câu này nghĩa là gì? Quý vị nghe lại ha. Bồ Tát đủ phiền não đối với kẻ oán người thân nhưng mà bình đẳng làm lợi ích. Nghĩa là khi mà mình sống trong đời này á, thỉnh thoảng mình cũng khởi phiền não với người thân của mình, có không? Thỉnh thoảng mình cũng phiền não với người mình không ưa, chuyện này đương nhiên rồi. Nhưng mà dù là người mình ưa hay là dù người không ưa, nếu ở một cái trường hợp mình phải phục vụ họ bằng cái công tâm, cái việc làm là mình phải làm bình đẳng. Pháp Hòa ví dụ, mình đi vô trong một cái quán, mình làm cái người đứng bán hàng, ai vô mua 2 đồng mình cũng xúc một cái giá khoai mình cho lên cái rổ cái đó. Mà bữa nào mình gặp người thân của mình mà vô đó, nhét nhét vô chặt chặt một chút. Nhưng mà gặp cái người mình không ưa thì mình xúc đại vô phiêu phiêu vài cộng cũng được. Là gì? Khi mình mặc dù là mình đứng bán, nếu mình đúng nghĩa đó là mình chỉ được đóng một cái vai của người đứng bán, không được có những cái tư tưởng khác, không được có những cái tư tưởng là người thân, người không thân gì hết. Mình bán người ta mua là mình bán đúng. Nhưng mà mình không làm như vậy, đó là không phải tâm bình đẳng. Cái trường hợp thứ hai, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm đó mình nhận lời mình tới một cái cơ quan từ thiện hay là trong chùa hay ở đâu đó mình làm một cái việc, đùng một cái mình đang nổi, mình đụng chuyện với cái người nào đó, thay vì mình bỏ về, nhưng mình không bỏ về tại vì mình đã hứa hôm nay công việc này của mình, bổn phận mình giận ai buồn ai có người. Nhưng mà cũng không phải vì người đó mà mình bỏ cái việc chung này được, vì mình đã nhận lời của cái việc chung thì mình phải làm cho tới nơi tới chốn, làm mọi việc cho bình thường. Pháp Hòa nhớ có một năm có một cái khóa tu, khóa tu bên Texas á, thì cái cô Phật tử á, cổ đứng trong bếp cổ nấu. Thì trong khi 3 ngày tu, 5 ngày tu như vậy đó, thì con của cô bị tai nạn xe, vào trong bệnh viện nằm, mà ông chồng không hề nói gì với cô hết. Xong khóa tu cũng không nói gì hết, dọn dẹp rồi trên đường về ông mới nói cho vợ nghe. Thì cuối cùng Pháp Hòa biết được và mới hỏi chú, sao lúc đó chú nói, chú nói rằng bây giờ á, vợ của con nhận lời lo cho khóa tu, con của con bị tai nạn, nếu con nói thì vợ con sẽ không còn đủ cái tinh thần làm gì hết. Rồi bây giờ khóa tu mấy trăm người, ai lo? Mà nói ra con của con nó cũng đã ở bệnh viện rồi, mà hơn nữa cái tình cảnh nó không đến nỗi nào, nó chưa có đến nỗi nguy kịch, cho nên thôi con nghĩ trước sau gì cũng sẽ biết, con đợi qua 3 ngày 5 ngày tu rồi con nói. Thành thử quý vị á, thấy á, cái trường hợp này ở đây là Bồ Tát làm việc, thì mình đây là làm việc, mặc dù trong lúc làm việc có phiền não đối với người thân và kẻ không thân, gọi là kẻ oán người thân, nhưng tất cả phải được bình đẳng mà làm. Vì sao? Vì cái chung chứ không phải vì một cá thể. À, cho nên trong cái đoạn này mới nói đó, Đại Bồ Tát đủ phiền não mà đối với kẻ oán người thân bình đẳng làm lợi ích, ấy là hạnh không thể tưởng tượng của Bồ Tát. Đó. Ví dụ như mình nói trời ơi làm sao mà có chuyện này được, không? Bởi như vậy mới gọi là không thể nghĩ bạn. Chứ nếu mà bình thường quá thì là có thể nghĩ bạn. Thí dụ như giờ mình có chuyện mình nói giờ tôi giận tôi bỏ về, thì cái thế bình thường nó ồ vậy thì được phải rồi, ta giận ta đi về là phải, cái chuyện nó không có gì hết. Nói tôi giận nhưng mà tôi đã hứa là tôi làm là tôi sẽ làm cho đàng hoàng. Thí dụ vậy đó. Thiện nam tử, nếu các ngoại đạo lúc hóa độ chúng sanh hoặc dùng lời hung bạo đánh đập mắng nhiếc đuổi ra rồi sao mới hàng phục, Bồ Tát thì không làm thế. Lúc giáo hóa chúng sanh không dùng lời thô ác giận dữ hay thiêu dệt, chỉ có lời nói dịu dàng chân thật, nghe rồi sanh hớn hở vui mừng. Đó là cái đoạn mà nói về thường thì người ta giận dữ đánh mắng ha, còn mình thì không. Bây giờ đem một cái ví dụ, như bông sen xanh gặp đêm có trăng, bông sen đỏ gặp mặt trời. Đây là cái ví dụ á, bởi vì hoa sen màu xanh á, nó nở khi có ánh trăng, còn bông sen đỏ nó nở khi có mặt trời. Cho nên trong này mới ví dụ như vậy để chi? Để thấy rằng chúng sanh á, mình gặp được những cái người mà thiện tri thức như bậc Bồ Tát này á, nói theo đời chú là giống như mình lân mình gặp pháo vậy đó, hay là giống như là mình đang buồn mình gặp được một cái thiện tri thức vậy đó. Thì có một đạo hữu đang buồn chuyện gia đình, thì ông mới lên chùa ông tâm sự ông nói chuyện với Pháp Hòa. Cái thì nói xong một hai buổi rồi, ông mới nói trời thiệt mấy ngày nay á, buồn mà lên gặp thầy nói chuyện nó thoải mái, chứ còn gặp bạn bè thầy biết làm sao, nó không hên, nó không rồi không? Tại vì mỗi lần mà gặp nhau ê buồn hả, cái xách một kết bia ra, cái khui ông trai tôi trai ông trai uống đâu hết, câu chuyện chưa rồi mà xỉn hết trơn rồi, cho nên đâu có nói được gì đâu, không có nói được gì hết. Quý vị thao nói thực tế vậy đó, ông nói rất là thực tế vậy. Còn giờ mình buồn mình lên gặp thầy thì ông thầy không có rượu không chè gì hết, nếu mà có nữa thì phan bình trà ra ngồi nói chuyện vậy đó. Thành thử ra ông nói là ông mới nói rằng hôm nay á nói tận được hết những cái gì trong lòng mình, còn hôm nay gặp bạn bè không nói được gì hết á. Lý do là vì cứ gặp nhau là bắt đầu thấy mình buồn quá, cái bạn sắp ra kết bia, cứ ngồi mình uống, nói chưa rồi câu chuyện thì cứ xỉn với nhau hết. Mà xỉn là có chuyện gì nữa đâu nói, mà nói được cái gì nữa đâu, nó rõ như vậy thôi. Cho nên mình á, trong khi mình buồn á, mà mình gặp đúng cái giáo pháp, mình gặp đúng cái hoàn cảnh đó, cũng giống như là hoa sen xanh mà gặp được ánh trăng nó nở đẹp, cũng giống như hoa sen đỏ mà gặp được ánh mặt trời nó nở. Chứ còn bây giờ mình muốn nở mà bây giờ gặp thời tiết không đúng thì sao nở được. Cũng giống như hoa tulip, thường thường ở mình là hoa tulip là tháng 6 nó nở, lẽ ra trời ấm nở lên cho nó đẹp, chuẩn bị vô hè, đùng một cái một trận tuyết rơi xuống, mà quý vị biết cái cây tulip thì nó èo, nó mong manh cỡ nào, tuyết mà đè xuống cái rồi thì đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng ai ngắm nhìn gì được nó hết. Thiện nam tử Bồ Tát lúc bố thí của vật dù ít, thấy nhiều người xin không sanh lòng chán nản, ấy là Bồ Tát không thể tưởng tượng. Lúc mình cho người ta đồ á, mà mình thấy ít, mình của mình thì ít mà người đông quá thường, thì mình hay nổi gì? Mình hay quýnh, mình hay lo lắng, bắt đầu trời trời bữa nay ở đâu làm gì mà vô dữ vậy nè. Nhưng mà mình, thường thường mình mất bình tĩnh, mình chuẩn bị có 100, bữa nay đâu vô tới 200 là bắt đầu mình loạn cào cào lên. Tôi nói rồi mà không nghe tôi, ví dụ vậy. Và hễ bữa nào mình nghĩ nhiều, mình nghĩ đông, nấu ra ế, thấy chưa tôi nói rồi, cái kiểu nào không có mình đâu. Cho nên mình phải làm sao giữ được cái bình tĩnh của Bồ Tát nha. Thiện nam tử Bồ Tát lúc bố thí của vật dù ít, thấy nhiều người xin không sanh lòng chán nản. Chữ chán nản đây cũng có nghĩa là những cái phiền não rồi câu có rồi quọ quọ. Cái chuyện mình nấu ăn cho đại chúng ngày cuối tuần nó cũng giống như là đi bán nhà, đâu biết bữa nào khách đông khách không đông. Hồi sáng qua thăm một cô Phật tử, cổ ở cách đây 1 tiếng nè, lâu quá không thấy cô lên, cái cổ mới nói con ơi, tiệm con mở cửa 7 ngày mà con định đóng cửa ở nghỉ 1 ngày mà con ở nhà con bệnh, cho nên giờ con mở tiệm kệ nó, có khách không có khách con không có khe nữa, mà cứ ngồi thấy ai đi qua lại cái con hết bệnh. Rồi còn mình bây giờ là mình thấy hễ mà bữa nào mà mình mà ở trong này mà cơm mà hết đồ kho đồ xào, mà cứ ngoài kia sắp hàng bắt đầu chân mình nó quíu lên đi không muốn nổi. Bồ Tát lúc giáo hóa kẻ đuôi điếc, người câm ngọng ngu si, chúng sanh ở chốn biên cương hung ác mà tâm không chán mỏi. Cái này là kinh nghiệm. Nhiều khi mình nói, mình gặp có những người đi tới lui cũng nhiều chuyện nói hoài nó không hết. Thật sự ra cái bệnh á là nhức đầu và chóng mặt sổ mũi, nhưng mà ngày cũng phải kê 5-7 lần. Đa số mình mà nghe họ nói hồi mình phát bực, tại vì nói trời ơi, thôi bây giờ tự lo đi chứ giờ tôi không có lo nổi đâu, có nhiều chuyện mà cứ nói hoài. Đa số mình sợ nói câu đó, nhưng mà có những người họ hay lắm, nói nhiều họ cũng ngồi nghe. Nói nhiều cũng ngồi nghe, nhưng mà có những người không làm được. Chính vì vậy cho nên gọi là Bồ Tát khó nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát có 4 việc không thể lường được. 1, của vật yêu quý có thể đem cho người. 2, đầy đủ phiền não mà nhẫn được cảnh nghịch lại, cảnh nghịch hại. Tức là mình thứ nhất là mình có những cái của quý mình trân trọng mà mình có thể cho được. 2 là ở trong cái đủ phiền não mà mình có thể nhẫn được. 3, thấy đại chúng chia rẽ có thể khiến cho hòa hợp. 4, khi lâm chung thấy cảnh hung dữ nói pháp để chuyển đổi, ấy là 4 sự không thể nghĩ lường của Bồ Tát. Hôm anh Huy ảnh tới anh thăm, anh mới báo cho bà biết, nên bác sĩ cho hay là Phương yếu lắm, có thể đi trong vài ngày tới. Thì con nghĩ tới quý thầy, con cho quý thầy hay. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ ảnh tỉnh không? Thì anh Huy nói tỉnh. Em con có nói với con là anh đừng có lo, em nằm ở đây, đến khi nào mà em chịu hết nổi á, em sẽ niệm Phật rồi em đi, anh đừng có lo gì cho em hết. Thật sự cái điều này anh nói Pháp Hòa tin là bởi vì anh Phương đã nói cái điều này với Hòa nhiều năm về trước. Tại sao? Thứ nhất là vì anh cũng đã thấy được cái bệnh của mình. Thấy không? Không lẽ bây giờ anh đi ảnh tự kết liễu thì không được. Chứ thật sự ra sống mà đau bệnh ngoằn ngoại như vậy thì nếu mà đi được thì ảnh cũng mong cho đi. Cho cái hôm vô với thầy viện chủ, thầy đi Mỹ về thì dùng cơm xong cái quà cho thầy hay là ảnh phương bệnh. Thầy nói thôi có đi không, cho thầy đi với. Thì hai thầy trò vô thăm. Ảnh thở, ảnh nói nghe đâu có hiểu gì đâu, mình đâu có hiểu ảnh nói gì. Nhưng mà khi Pháp Hòa bước ra đó, ảnh có chấp tay ảnh xá về. Thì Pháp Hòa có hỏi anh câu: anh có sợ không? Không. Thành thử ra cái tư tưởng mà chuẩn bị cái sự ra đi của mình đó, nó phải mạnh như vậy á, thì mình mới tự tại. Cho nên cái chữ tự tại á, không có cần mình tu mà mình thành Phật chứng quả gì. Như mình tự tại trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như bây giờ nói là làm sao chết được tự tại. Bây giờ tập tự tại chút chút nha. Có vài ví dụ. Mình tới tiệm đó mình nói trời ơi cái tiệm này bán nước mía ngon lắm nè, vô đi uống ly đi. Tấp vô mua. Thì khi mình vô mình mua ly nước mía, cái ta nói dạ hết nước mía rồi, bây giờ còn nước cam. Có thể uống một ly nước cam nhẹ nhàng. Đó là một sự tự tại. Pháp Hòa nói là bởi vì mình tự tại lớn chưa nổi, thì mình tập tự tại những cái nhỏ nhỏ. Vừa nãy rủ, trời ơi bụng quá, rồi xuống chùa ăn dĩa cơm. Chị cho em dĩa cơm chị. Ở trong nhắn ra hết cơm rồi. Thường thường là mình thất vọng và mình khởi cái tâm không vui. Giờ tự tại, tức là mình, Pháp Hòa nói đây là trong cuộc sống của mình, bất cứ cái gì nó xảy đến không có đúng như cái mình mong muốn đó, thì mình tập tự tại chút chút vậy đi, để mình đi đến cái tự tại lớn. Cho nên thí dụ như hàng ngày trong cuộc sống như vậy đó, ngay cả vợ chồng con cái người thân tự tại hết. Có nhiều khi mình nghĩ ngay cả con cái của mình hiện tại trong cuộc sống này, đừng có nghĩ là mai mốt mình già nó sẽ cung phụng mình giống như hồi xưa mình cung phụng ba mẹ mình. Mình đau, ba mà đau một chút mình phone: ba ơi ba khỏe không? Trời ơi bây giờ mình nói mình cảm nguyên tháng nó chẳng hỏi thăm. Không nói ra nhưng mà trong bụng cứ hờn hờn buồn buồn vậy đó. Mình nằm trong phòng mà nó chá vô nó hỏi thăm rồi, thí dụ cứ như vậy hoài là mình khổ. Giờ mình cứ tập tự tại những cái chuyện lúc chút như vậy. Và bằng cách nào? Nghĩ thôi nó bận quá, mình đâu có gì đâu phải lo. Có nhiều khi mình nghĩ con cái mình nó bận đi, nó bận rộn công ăn việc làm cuộc sống của nó, để mình có thể mình nhẹ lòng vào nhiều thứ khác nữa. Thí dụ như mình nói trời ơi tôi lo cho thầy tôi hả, không thiếu một chút. Còn giờ tôi không ai, tôi đệ tử tôi không ai lo tôi, mà cứ khổ vậy hoài. Cái là cuối cùng cũng làm, nhưng mà làm trong cái khổ. Bây giờ mình hầu thầy bằng cách là mình bưng cơm dời nước, mình lau chùi, mình dọn dẹp. Còn giờ nó tỉnh queo, nó không có những gì hết đó. You on your own. Cuộc sống Mỹ mà. Mà nếu mình cứ nói đã coi đó, nó không lên nó lo cho tôi, khổ suốt năm suốt tháng. Cho nên trong cuộc sống của mình, ngay cả đệ tử hay là con cái của mình, quý vị thấy nhiều khi mình hàng xóm nha, nhiều khi chung một nhà mà người ta còn không biết mình cảm giác làm sao, bệnh tật làm sao nữa, chứ đừng nói hàng xóm. Ở Việt Nam mà sáng ra là nhà nào mở cửa tét bét hết trơn, cho nên nhà kia gây lộn mình cũng đứng ngó qua. Nói chuyện gì vậy? Còn ở đây nhà ta có chuyện gì mà không biết, tại vì sáng nhà nào cũng đóng cửa hết, không ai biết nhà đó có chuyện gì. Cho nên cái chữ tự tại mà muốn nói đây là mình không, chưa thể làm cái tự tại lớn như các vị này, là khi lâm chung thấy cảnh hung dữ mà có thể nói pháp chuyển đổi. Hay là mình tự tại ở những cái cảnh như là nghịch, hay là đem của thích yêu của mình cho. Bây giờ mình thương cái, mình thích cái ly đó quá, mà giờ lỡ tay nó rớt bể rồi, bây giờ mình chửi hoài, chửi tháng nào đi nữa thì cái ly nó cũng chẳng có lành được. Mình nói hoài thì nó nghe nó mệt lỗ tai, mà mình cũng mệt cái óc, mệt cái miệng của mình. Thôi thì bể xong rồi là thôi. Cho nên ví dụ như bạn bè với nhau, huynh đệ cũng vậy. Lỡ ai đó nói một hai điều gì nó không có dễ thương, nó làm cho mình buồn phiền, thả cái đó ra. Và mình thông cảm rằng người ta nói trong lúc người ta bực bội. Và bản thân mình, nếu mình bực bội cái kiểu đó, chắc mình cũng sẽ nói như vậy. Tự tại vậy chi biết không? Tháng sau gặp lại không có ngượng, không có phiền hà. Tại vì lần sau gặp cái thì sao gạt chửi tôi, giờ tôi chào không nổi. Thí dụ vậy, đừng có như vậy. Mình phải tập tự tại trong tất cả những cái từ cái cuộc sống chút chút của mình, để mình có được những cái tự tại lớn. Thưa đại chúng, mà nếu cuộc sống này mà chúng ta không có hai chữ tự tại mà chúng ta thực tập, chúng ta khổ lắm á. Chúng ta khổ lắm. Bây giờ mình cứ nghĩ á, chúng sanh mà đi vòng vòng thế nào cũng đụng nhau à. Cái nhà lớn cỡ nào rồi cũng có lúc nó chật chội, nó trở nên chật chội. Cho nên phải tập tự tại. Nhưng mà cái chữ này nó không có gì gọi là ghê gớm, bằng cách là chúng ta tập tự tại nhỏ nhẹ như vậy. Ngay cả thí dụ mình sắp hàng mình lấy cơm, tới cái tới phiền mình cái không còn gì hết trơn, nhẹ nhàng có gì ăn đấy. Hồi đó mà đi học ở bên Pháp đó quý vị, 11 tháng 30 ngày có thể nói là hình như không có bữa cơm nào no, mà nếu có no được bữa là cùng, không bao giờ đủ ăn. Đặc biệt là mấy anh Mỹ vô nấu, là vì họ không biết lượng, họ không có, nhất là những người không nấu mà không biết lượng cái số đông, họ nấu không được, họ nấu không được. Mà tới phiên mình nó nhiều khi chẳng còn gì ăn, cuối cùng làm gì, ăn bánh mì. Mà quý vị biết hồi đó đó nghe, bánh mì là quy định đó, là không được ăn những bữa ăn khác để dành ăn sáng thôi. Có nhiều lúc cái người giữ kho họ khó, vô lấy bánh mì ăn họ không cho. Họ nói ăn như vậy ngày mai sáng làm gì mà có đủ chúng ăn. Tại vì mua bánh mì là mua theo cái phân lượng rồi, vì cái nào ăn trưa là ăn trưa, cái nào ăn sáng. Cuối cùng họ không cho ăn, vì ăn ngày mai là chúng hụt ăn. Bây giờ nếu tôi đói muốn chết không cho tôi ăn, thì mình nghĩ rằng người ta làm cái việc bổn phận của người ta là người ta chuẩn bị cho ngày mai. Tức là mình tự tại trong cái đó, rồi không có thì mình về mình kiếm cái khác mình ăn. Cho thưa đại chúng là mình phải tập như vậy. Nhất là mình có cái cơ hội mình đi xa, mình đi hội nhập vào một cái đại chúng nào để mình tu học á, mình phải có cái tâm tự tại đó. Còn không là mình thất vọng mà mình đau khổ ghê gớm lắm. Có mà ví dụ như trời ơi, tôi tưởng cái chị đó hồi nào giờ chị hiền quá trời, tôi thân với chị, tôi tưởng mà không ngờ bữa nay chị quá trời quá đất chị. Trên đời này con người mà giận lên rồi, phiền não lên rồi thì cái gì họ cũng thể trở ra được hết. Cho nên hiểu như vậy cái tâm mình nó nhẹ ra, và cuộc sống của mình bắt đầu nó có cái phần an lạc. Cho nên tu có kết quả chứ không phải không đâu, nhưng mà mình tự quán chiếu để mình đem cái kết quả cho mình. Lại có ba việc không thể nghĩ lường: một, không say đắm theo các phiền não; hai, ở trong phiền não mà không xa lìa; ba, dù đủ phiền não và nghiệp phiền não mà không buông lung. Ấy là ba việc không thể tưởng tượng của Bồ Tát. Đoạn này nói gì đây? Tại sao gọi là không say đắm theo các phiền não? Chỗ trường hợp này thì không phải là phiền não giận tức. Có khi á, mình khởi cái phiền não rồi mình bị cái đó nó lôi, cho nên mình mới đi tới hành động, mình đi tới những cái lời nói. Rồi có khi mình thích cái đó quá, mình bị cái đó lôi cuốn, mà nhiều khi mình hành động tội lỗi. Thí dụ như bây giờ á, mình thấy một cái của đẹp, mình khởi tâm mình ăn cắp, thì khi mình bị nó lôi, ăn cắp là một phiền não rồi. Thì khi nó lôi cái đăng cấp đó rồi mình hành động phiền não rồi, là suốt cái thời gian sau này mình phải sống theo nó. Tại vì mai mốt mình phải nhớ nghe, cái ngày đó ai có hỏi mình đó, lúc 5 giờ chiều mình có vô phòng đó hay không, mình nhớ là nói không. Chứ bị mình đã lỡ đi theo cái phiền não ăn cắp nó lôi là suốt từ nay về sau lúc nào cũng phải nhớ cách nói dối. Tại vì nếu mà người ta phát hiện ra người ta mất cái áo lúc 5 giờ, mà nếu mà mình thật sự lúc đó mình có vô hay là mình có làm việc đó, mà bữa nào mình quên ngồi nói chuyện chơi vậy đó, cái bữa đó lúc 5 giờ tôi vô là bể bánh. À, cho nên cái chữ sai đắm trong phiền não là vậy đó, tức là mình lót, mình bị nó. Cho nên cái người mà người ta nói láo ở một điểm, điểm một rồi là chín điểm khác phải nói dối theo. Tại vì không, tại vì nói nữa là mai mốt nói lại là nó trật. Cho là một là không sai đắm theo phiền não, hai là ở trong phiền não mà không xa lìa. Không xa lìa gì? Không xa lìa cái cách tu tập chuyển hóa. Bây giờ nè, ngay cái giờ phút này đây, có phải chúng ta đang sống trong phiền não không? Phải. Bởi vì ngồi đây thì cũng có những người đang có những cái khổ đau gì trong lòng mà không nói ra, có phiền muộn gì trong lòng, hay là cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta đây chỉ cần xê xích là có chuyện thôi. Nhưng mà chúng ta không thể vì những cái đó mà chúng ta bỏ đi những cái chương trình của mình được. Cái thứ ba là gì? Nghiệp phiền não mà không buông lung. Chữ nghiệp phiền não là gì? Nếu mà chúng ta có cái phiền não ở trong lòng, nó sẽ dẫn tới phiền não của cái miệng, phiền não của cái thân. Mà chúng ta cứ phiền não hoài, lâu ngày nó thành ra một cái nghiệp rồi. Bây giờ hình như đối với mình là không lúc nào mình sống an lạc, đa số là mình phiền não. Và chính mình sống với cái nghiệp phiền não, cho nên ai làm cái gì mình cũng có thể la rầy được, ai làm cái gì mình cũng có thể trách móc, hờn dỗi được. Mà Bồ Tát á, những người đang tập sống xa liệm, sống mà có ba việc không thể nghĩ lường: một là không sai đắm theo nó, hai là ở trong phiền não mà không xa lìa, dù đủ phiền não và nghiệp phiền não mà không buông lung. Chữ buông lung là gì? Buông lung nghĩa là mình thả trôi cuộc đời. Pháp Hòa kể đây chúng nghe một câu chuyện có thật là do cái phiền não mà buông lung. Có một gia đình thì người vợ á, giận chồng. Một cái chuyện rất bình thường, rất nhỏ, không có gì đáng hết. Ông đi làm, trong hãng nhiều việc quá stress. Trong khi mà chở vợ đi chợ, ông lo suy nghĩ chuyện trong hãng. Rồi bà vợ mới thử coi ổng có really here với mình không. Anh à, cái nhà đó đẹp không anh? Ờ. Ổng nghe sơ sơ hồi cái hỏi kỹ lại, ổng giật mình nói: hả, em nói gì? Một lần là bà không nói. Lát đi vô chợ, đi chợ mua đồ, bà cận này cận kia, hồi cái ổng cũng lơ sao đó. Cái thì hỏi một câu nữa, bà thử đó, ổng không trả lời. Và tới hồi bà hỏi tớn cho ông giật mình, hai lần trong một ngày, chỉ có vậy thôi, không nói gì hết. Rồi từ đó bắt đầu không lo cơm nước, không nhà cửa, bắt đầu đi chơi. Mà hãy đi chơi rồi thì bắt đầu sẽ có chuyện. Rồi cuối cùng gia đình đổ vỡ. Một cái chuyện rất nhỏ. Rồi khi mà đem lên mà nhờ Pháp Hòa đi về để mà ngồi nói chuyện thì giờ nói gì nữa vợ? Mọi việc nó đã đi quá xa rồi. Nó họ đắm chìm theo cái, họ sai đắm theo cái phiền não mà hồi nãy mình nói rồi thì thật là khổ. Cho nên á, ở trong cái chỗ này nè, buông lung á nghĩa là vì một sự hờn giận với ai đó mình đã làm cho nó nói theo ngoài đời là đã cái tức của mình, đã cái nư giận của mình, mà rồi cuối cùng nó đi quá xa mình cứu không được. Hôm rồi Pháp Hòa có đi cúng cho hai đứa bạn, nó gây lộn với nhau thôi, hai thằng bạn trai gây lộn với nhau bình thường vậy, là thằng kia tức. Tao nói mày không nghe, tao nhảy xuống sông, tao tự dẫn cho mày, cho mẹ xui cho nó. Nó nhảy nhầm cái chỗ nước xoáy. Tới hồi mà nó xuống rồi, nó chới với, nó kêu cứu sao được nữa. Thì thằng bạn kia nhảy xuống cứu, hai thằng chết luôn. Chỉ cái chuyện như vậy thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ chồng đang lái xe, hai chồng gây lộn trên xe. Ông tấp vô cho tôi đi xuống, tôi không đi với ông nữa. Ông mà không tấp vô tôi nhảy xuống giữa đường bây giờ. Ông chồng cũng nổi giận, ngón thì nhảy đi. Thế là bà vợ mở ra nhảy thiệt. Thì khi mà nhảy ra như vậy thì ở đang freeway mà, đang tốc độ 120 cái số giờ mà xe tới. Thì nếu mình thấy đó là cái gì, là đắm chìm theo phiền não. Hồi nãy mình nói tới cái người mà một khi phiền não nó khởi rồi mình cứ phăng theo nó, và mình sống bằng những cái ý nghĩ buông lung của mình, rồi cái cách sống buông lung của mình nguy hiểm. Giống như con bác vậy đó, buồn rồi cái bắt đầu hút thuốc và nghĩ rằng hút thuốc cho chết, mà rốt cuộc không có chết mà ghiền. Lại có ba việc không thể nghĩ bàn: lúc sắp bố thí sanh tâm vui mừng, trong khi thí chỉ vì người khác nên không cầu quả báo, sau khi thí tâm sanh an vui không sanh lòng hối hận. Ấy là ba sự không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Quý vị thấy ba điểm này không? Trước khi cho vui, trong khi cho thì không cầu, sau khi cho thì không hối hận. Ví dụ như mình mới vừa gửi tiền về cứu lục ha, cứu xong cái ta nói trời ơi cho làm chi sớm thế, không bị trận rồi lấy. Trời ơi tiếc quá, tôi biết vậy tôi khỏi cho. Thôi bây giờ mình tiếc thì cũng rồi, mình cứ cho thôi chứ. Rồi bây giờ thí dụ như ta nói là bây giờ thôi đừng có cho nữa, cho chỗ khác. Thiệt sự ra cái ngặt thì đã cứu xong rồi, nhưng mà cái nghèo thì phải tiếp tục cứu. Bây giờ ví dụ như giờ người ta đang nước trôi vậy, mình tới mình giúp, như vậy nước rút hết rồi thì mình thấy ai người ta cũng có được cái mền hay là cơm gạo thí dụ vậy, nó thôi thôi đủ rồi đừng cho. Thưa đại chúng, hồi nãy giờ á, từ hồi trước giờ á, là những người phái đoàn này phái đoàn tới cho là cho cái gì? Cho cái ngặt, cứu cái ngặt xong rồi. Bây giờ những cái gì mình tới sau là cứu cái gì? Cứu cái nghèo. Và cái nghèo này thì cứu một đoạn thôi, cứu đỡ 3 ngày 4 bữa thôi chứ. Người ta kêu ngặt nghèo mà. Ngặt thì cứu nổi chứ nghèo là triền miên, cứu sao nổi. Thấy không? Thí dụ như giờ người ta đang ở trong cái lò lửa ta phỏng, mình ẩm người ta ra, mình lấy mền mình quấn người ta lại, mình trét cái bô mát lên, đó là ngặt thôi, cứu cho người ta hết đám lửa. Nhưng mà sau đó rồi người ta phỏng, rồi bây giờ mình phải giúp cho người ta liên tục đến khi người ta lành, cái đó mới là cái. Nhưng mà giống như cuộc sống của ở Việt Nam mình, người ta kêu là ngặt nghèo. Ngặt là đang sống bình an vậy, lũ ở đâu nó kéo tới, cái nước ngập nhà trôi thí dụ vậy, đó ngặt đó, giờ mình phải cứu. Giờ mấy trăm phái đoàn tới cứu ngặt rồi đó, rồi bắt đầu tới cái nghèo nó tới nè. Sau khi cái này rồi cái kia nó sánh. Bên Mỹ cũng có bão lụt vậy chứ phải không đâu. Nhưng mà mình nghĩ ở bên Mỹ thì không sao, tại vì nước Mỹ thì cũng dù sao cũng giàu có hơn, họ đỡ hơn. Còn Việt Nam mình mới nghèo hơn cho nên mình mới giúp. Bây giờ mình ráng đoạn để cho nó hết nha. Tự xét trong lúc tu hành. Cái này là tự xét chứ đừng đợi. Đừng đợi gì? Đừng đợi người ta xét. Tự xét chứ đừng để người khác xét. Tự xét trong lúc tu hành. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát lúc thực hành như vậy tự quán sát tâm mình: ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa? Cái này mà mấy tuần lễ nay cứ nói đi nói lại câu này ha. Tự quán sát: ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa? Chúng sanh nếu làm được việc như thế nên biết người ấy tức là Bồ Tát thật nghĩa. Cái câu này nó hay lắm, là bởi vì nó nói lên được cái sự quán chiếu. Khi mình nhìn lại mình hỏi mình là một người tu hay là một người đời? Nếu mình là người đời thì thôi mình sống làm sao cũng ai nói, mà người tu thì vậy thì nó ốt dột quá. Mà nếu như mình quán chiếu là mình thấy à mình là người tu là mình đã có một chút thật nghĩa, nghĩa là mình có cái sự tàm quý. mình có sự tạm quý. Cho nên một cái người Phật tử cũng vậy. Nhiều hơn bây giờ mình đừng nói Bồ Tát thì xa, giờ mình nhìn lại mình nói mình là một Phật tử hay là mình là một người phàm phu. Nếu là Phật tử thì không thể hành động như vậy được, không thể ứng xử với người khác như thế này được. Một Phật tử thì không có thể nói những cái lời mà mắc mỏ làm cho người ta đau khổ được. Phật tử không nói cái đó được, chỉ có phàm phu người thường mới nói. Mà người thường mà nếu người ta có cái sự mà tỉnh, cái sự mà ý thức, người ta cũng nói nữa. Tại vì thô, huống chi là một người tu. Mà nếu mình thật sự mình có tu thì mình quán chiếu, mình thấy mình tu mà sao mình làm vậy, mắc cỡ chết cho cả cái đoàn thể của người tu, thì tự nhiên mình sẽ buông bỏ cái đó. Cho quý vị biết, bên Thái Lan á, hồi xưa các thầy đi xuất gia không có cạo chân mày, cũng cạo đầu mặc y nhưng mà không cạo chân mày. Thì có một số người á, mở y ra, ăn mặc đồ đời, đi vô quán bar, quán nhậu gì đó. Thì ông vua đó, ông mới ra lệnh: người nào mà thật tu phải cạo luôn cái chân mày, ai dám hy sinh chân mày thì người đó tu. Tại vì tu rồi, cạo luôn, mình thiệt tu mà. Bây giờ cạo đầu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết thì có tiếc gì cái chân mày. Nhưng mà anh nào anh giả là không dám đâu. Tại vì cạo vậy rồi tới hồi mặc đồ vest vô nhìn thấy nó trọc trụi, nó ghê lắm, không dám. Cho anh nào mà bây giờ, cho nên bây giờ Thái Lan nè, Miên nè, Lào nè, cái truyền thống của quý vị đó là người tu sĩ là phải cạo luôn cái chân mày. Còn người nào mà đắp y mà chân mày chưa cạo là coi chừng, có thể 50% thôi. Nghĩa là có cái tướng mà không có cái tâm tu. Cho nên phải tự xét, ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa. Chúng sanh nếu làm được việc như thế nên biết người ấy tức là Bồ Tát thật nghĩa. Khi mình có tự hỏi mình, khi mình có tự quán sát tới mình, thì nghĩa là chúng ta có một chút nào của sự hổ thẹn, của sự tàm quý. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia thực hành như thế không lấy gì làm khó. Bồ Tát tại gia thực hành như vậy rất là khó. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ràng ác để mà ràng buộc. Vậy là chúng ta hết cái phẩm thứ 9, phải không? Phải phẩm thứ 9 không? Đúng rồi, phẩm thứ 9. Dạ, mình hết phẩm thứ 9 rồi đó. Thì nói tóm lại là cái phẩm này nó có cái tên là tâm kiên cố. Chữ kiên cố là gì? Kiên cố nghĩa là vững chắc hay là bền chắc. Chữ kiên cố còn có nghĩa là bền chắc. Thì bây giờ mình á, ngày nào mình cũng nguyện tâm Bồ Đề kiên cố, thì chúng ta cố gắng là như vậy. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và cầu mong đại chúng có nhiều an vui. Thời gian Pháp Hòa đi vắng đó, thì chúng ta được may mắn là có Thầy Pháp Ân. Thầy cũng được khỏe và không có bận Phật sự nhiều, cho nên Thầy cũng về đây, ở đây với đại chúng trong một tháng. Cho nên chúng ta vẫn sinh hoạt hàng tuần bình thường. Mỗi tối thứ sáu vẫn có lớp thiền cho người Tây Phương. Mỗi tối thứ bảy vẫn có lớp Phật Pháp do Thầy phụ trách. Thì mong đại chúng về chùa để cùng tu tập thường lệ. Và ngày mai chúng ta cũng có buổi tụng kinh buổi sáng 6:30 như thường. Và 10:30 mai chúng ta cũng tụng Dược Sư, để tưởng niệm Đức Phật Dược Sư, cũng như là nhân cái dịp này cũng cầu nguyện cho cả phái đoàn đi hành hương được đầy đủ cái thuận duyên và sức khỏe. Thì mong đặc biệt là những vị nào trong đoàn viên đó, cố gắng ngày mai về chùa tụng thời kinh trước khi quý vị lên đường A Di Đà Phật thì chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, lắng